Bất diệt kiếm thể, chương 742, xua tan lôi kiếp, góc truyện audio.com, ngươi dám giết Minh Nghĩa ư? Sắc mặt Trung Niên áo tím đỏ bừng lên vì giận dữ, nhưng như nhớ lại chuyện gì, lập tức biến thành vẻ sợ hãi. Ngay cả đầu lĩnh của bốn phe nhân mà kia đều nhìn về phía Lục Thanh bằng ánh mắt kinh sợ. Rốt cục ngươi là ai? Trung Niên áo tím trầm giọng hỏi, đồng thời cả năm phe đều lui về phía sau một bước. Trung Niên áo tím biết rõ thực lực của Minh Nghĩa, cho dù là ở Từ Diễm nhất mạch của bọn họ cũng là nhân tài hiếm có. Một kiếm vừa rồi cho dù là y muốn tiếp cũng phải hết sức cẩn thận mới được. Nhưng không ngờ người trước mặt chỉ bằng vào kiếm chỉ đã dễ dàng tiếp được một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, vừa rồi y lại không nhìn thấy chút kiếm cương hay khí phong mang gì cả, chuyện này có nghĩa gì? Lục Thanh quét nhìn người năm phe một cái, cười lạnh lùng. Đúng là phường chỉ quen ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi, Trung Niên áo tím đỏ bừng mặt nhưng ỷ còn chưa kịp nói gì. Lục Thanh đã biến mất ngay tại chỗ. Trung Niên nhìn mặt hồ xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lục Thanh. Không ngờ người nọ lại biến mất giữa không trung như vậy. Truyền tin báo về, ở tầng 2 kiếm mộ gặp được cường giả kiếm đạo không rõ lai lịch, nghi ngờ là đại sư kiếm hoàng nhất kiếp trở lên. Giả, gần như đồng thời, nhân mã năm phe lập tức phân công, sau đó năm bóng người bay vào vòng khí xoáy màu xám bạc. Lục Thanh bước một bước vượt qua trăm dặm không gian, đối với đám man hoang băng ngạc này, Lục Thanh cũng không muốn tranh chấp với chúng. Qua khỏi hồ này, Lục Thanh bên giơ tay khẽ phất, một dòng nước lập tức bay lên khỏi mặt hồ, rót vào kiếm chỉ của hắn. Xì, ngay tức khắc một đạo hàn băng trắng toát lan tràn trên kiếm chỉ của Lục Thanh, lập tức bị Lục Thanh chấn vỡ. Không ngờ nước trong hồ này còn lạnh hơn cả nước ở Bích Hàn Đàm. Lục Thanh khẽ lẩm bẩm. Lục Thanh cảm nhận nguyên khí thiên địa trong tầng 2 kiếm mộ lại càng nồng đậm hơn, thậm chí khí man hoang cũng tinh thuần hơn. Hắn lại cảm thấy kiếm trùng của mình rung động kịch liệt, hắn biết rõ đây là do pháp tắc và hồn phách của mình đã viên mãn, giữa vô minh. Ý chí kiếm đạo đã đắc đạo bắt đầu tấn công vào bình cảnh kiếm phách, cho nên trong lòng sinh ra cảm ứng. Bất quá hiện tại hắn muốn kéo dài thêm một thời gian, tối thiểu cũng phải đợi sau khi hắn thăm dò xong tầng 4 của man hoang kiếm mộ, như vậy hắn mới có thể thật sự yên lòng. Hơn nữa, pháp tắc của hắn vừa mới viên mãn, kéo dài thêm ít lâu cũng có thể tranh thủ củng cố tu vi hiện tại một phen. Mà đến khi hắn đạt tới cảnh giới kiếm phách, hắn có lòng tin rằng dựa vào lực pháp tắc và tốc độ của mình, thêm vào uy lực của Tử Tiêu Phong lôi kiếm, cho dù là kiếm đế thông thường cũng không làm gì được hắn, đến lúc đó sẽ là lúc hắn trở lại Tử Hà Tông. Chỉ có điều trước đó, hắn cần phải tìm được vạn niên hoàn hồn thảo cho Diệp Lão. Ân tình của Diệp Lão đối với hắn, dù là dùng tính mạng của hắn đền đáp cũng không đủ. Vừa nghĩ tới đây, Lục Thanh không hề do dự, dậm chân một cái, bắn nhanh về một hướng. Truyện tiên hiệp truyện phun tầng 2 của man hoang kiếm mộ theo như ghi chép trong Linh Đô Quỷ Các chính là thế giới của man hoang địa long. Man hoang địa long chính là hung thú đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ man hoang, có rất nhiều chủng loại như liệt diễm bá vương long, hậu thổ trọng giáp long, kiếm sĩ lôi long, tiên phong tấn long, mỗi một loại man hoang địa long như vậy đều không dưới ngũ giai. Muốn bảo vệ, góc truyện audio.com, tính mạng ở tầng 2 này, tối thiểu kiếm giả phải có tu vi kiếm tông. Nếu không, một tên kiếm vương bị một đàn linh thú ngũ giai bao vây, chỉ có một kết cục duy nhất là chết. Đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn khác, man hoang địa long ở tầng 2 này cũng không dề trêu vào. Nhưng đối với Lục Thanh, tầng 2 man hoang kiếm mộ này gần như hắn có thể thả sức tung hoành, không cần phải lo lắng gì cả. Giữa một sơn cốc thật lớn, lôi khí bốc lên, trong này có một con kiếm sĩ lôi long cao chừng 300 trượng, đầu có hai sừng, thân khoác bộ vậy màu tím đang ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp răng nanh của nó giống như hai thân hình kiếm sắc bén ma sát, phát ra tiếng vang như kim loại va chạm vào nhau. Mà trên đỉnh đầu của nó, lôi vân rộng một dặm vuông hội tụ thiên lôi màu tím tinh thuần gào thét vờn quanh, uy áp kinh khủng đè nặng lên toàn sơn cốc. Nhưng mảnh đá vụn lớn có nhỏ có không chịu nổi, bắt đầu lơ lửng trời nổi trên không. Đối mặt với thiên uy mênh mông cuồn cuộn, kiếm sĩ lôi long này chỉ biết ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng long ngâm vô biên như sấm nổ, một làn sóng âm màu tím khuếch tán ra xung quanh, theo cùng nó còn có những đạo điện hồ, hồ quang điện màu tím, sóng âm đi tới nơi nào, không gian nơi ấy phá nát từng vòng sóng gợn không gian hiện ra chấn động không ngừng, ngược không bay về phía lôi vân trên 9 tầng mây. Dường như đã bị kiếm sĩ lôi long khiêu khích chọc giận, trên 9 tầng mây, lôi vân đang xoay vần đột ngột bành trướng, từ đạo lôi xà màu tím quay cuồng, cuối cùng ngưng kết thành một lôi trụ có chu vi 10 trượng từ trên không đánh xuống. Tiếng sấm nổ vang chấn động không gian, phía trước lôi trụ, một mảng cuộn sóng không gian mênh mông khuếch tán ra ngoài, uy thế kinh khủng đập vào mắt lôi long. Bên trong đôi mắt màu tím của nó lập tức nổi lên một cỗ khí hung sát không cam lòng. Lôi điện màu tím đen dung hợp với khí hung sát của hung thú này, sau đó ngưng kết lại trên sừng của kiếm sĩ lôi long. Sừng rồng nhọn hoắt giống như thần khí của lôi thần, hội tụ lôi khí kinh khủng kia. Giữa sơn cốc này, lôi khí vốn đang cuồn cuộn lập tức như trăm sông đổ ra biển cả, hội tụ về phía sừng lôi long. Đồng thời từ miệng lôi long, một dòng máu màu tím đang chảy xuống. Mà lúc này, một cỗ dao động kỳ dị từ sừng kiếm sĩ lôi long phóng xuất ra ngoài giữa hai chiếc sừng màu tím, lúc này điện hồ lập lòe, khí lôi sát hội tụ, ngưng tụ thành một lôi cầu ở giữa. Vô tận linh khí được rót vào, nhưng lôi cầu này không hề bành trướng, chỉ có màu sắc của nó trở nên càng ngày càng đậm hơn, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành màu tím đen. Lôi sát chấn thiên, kiếm sĩ lôi long giống lên một tiếng giận dữ, ngay tức khắc trên đầu nó. Quả lôi cầu kia lập tức bay lên không, một cuộn sóng không gian hết sức rõ ràng xuất hiện phía trước lôi cầu khuếch tán ra xung quanh. Trên không lúc này nổ vang hai tiếng sấm khiến cho không gian chấn động không thôi, trong phạm vi mấy trăm dặm đại địa man hoang, vô số đàn linh thú tứ giai, ngũ giai, thậm chí nhỏ bé như tam giai, nhị giai. Tất cả đều phải rời khỏi khu vực này ong. Một tiếng kiếm ngâm réo rất vang lên, bên cạnh sơn cốc thân hình Lục Thanh xuất hiện giữa không trung. Thay lôi cầu và lôi trụ đang giao tiếp giữa không trung, ánh mắt hắn lộ vẻ hơi kinh ngạc. Linh thú ngũ giai độ kiếp. Phải biết rằng linh thú từ tứ giai tiến lên ngũ giai cần phải trải qua lôi kiếp thử thách, từ đó thay đổi thể chất làm thân thể lớn mạnh càng thêm phù hợp với linh khí. Góc truyện audio.com, thiên địa, đột phá ngũ giai cần vượt qua tứ trùng lôi kiếp, đột phá lục giai cần vượt qua ngũ trùng lôi kiếp. Mà muốn đạt tới thập giai, vậy cần phải vượt qua cửu trùng lôi kiếp đáng sợ nhất. Mà kiếm sĩ lôi long trước mặt Lục Thanh rõ ràng đang độ ngũ trùng lôi kiếp. Nếu qua được ngũ trùng lôi kiếp, sẽ tiến vào cảnh giới linh thú lục giai. Hung thú lục giai có được huyết mạch hung tính thượng cổ man hoang, chiến ý vô song, tuyệt đối có thể hơn cả đại đa số đại sư kiếm tông. Chẳng qua con kiếm sĩ lôi long trước mặt Lục Thanh có vẻ hơi không bình thường. Ánh mắt chuyên động, thân quang chợt lóe. Lục Thanh nhìn thấy dưới bụng kiếm sĩ lôi long có một cái bọc nho nhỏ nhô ra, bên trong có một cỗ khí tức sinh mệnh mênh mông. Thì ra là như vậy, Lục Thanh thoáng động trong lòng, không hề suy nghĩ, chân dậm một cái, ngay tức khắc đã xuất hiện trên đầu kiếm sĩ lôi long kia. Ngươi lui ra đi, giọng chân thật đáng tin của Lục Thanh vang lên, theo đó là khí tức long vương toát ra mênh mông như trời biển. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm sĩ lôi long liền cảm thấy huyết mạch trong người mình nhộn nhạo cả lên. Không nghĩ nhiều, kiếm sĩ lôi long vội vàng dậm chân giữa không trung, rời xa nơi đó mười mấy dặm, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé của Lục Thanh ở ngoài xa ầm. Dường như cảm nhận được Lục Thanh nhúng tay vào, trên chín tầng mây, lôi kiếp vốn chỉ rộng có vài dặm nổi cơn thịnh nộ. Ngay tức khắc một cỗ ý chí thiên địa uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn đè ép xuống người Lục Thanh. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó cỏ. Thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo cũng thường phạt phân minh. Chỉ có vô tình, thiên đạo mới có thể thường thiện phạt ác, công chính liêm minh. Giờ phút này, Lục Thanh mới thật sự cảm nhận được uy nghiêm của thiên địa. Ý chí thiên địa đè ép trên người, dù Lục Thanh đã đạt tới cảnh giới tam kiếp kiếm hoàng viên mãn, nhưng cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Ý chí thiên địa này như một thanh kiếm bén đâm thật sâu vào giữa tâm thần hắn, muốn đánh tan ý chí ngăn cản của hắn. Gần như không cần suy nghĩ, bên trong kiếm trùng, kiếm ý phong lôi lúc này đã biến hóa hoàn toàn, bốc cao lên, như ẩn như hiện. Kiếm ý phong lôi như một tia sét thật nhanh phóng lên cao, cắt ngang qua cỗ ý chí thiên địa kia. Lúc này Lục Thanh cảm thấy vô cùng sửng sốt, không ngờ thật sự đã cắt đứt. Mà lúc này Lục Thanh lại thoáng động trong lòng, dẫn động pháp tắc phong lôi. Một luồng thần quang pháp tắc màu tím trắng từ trong không gian hiện ra, tức khắc bao phủ toàn bộ sơn cốc. Ầm, thiên lôi trên chín tầng mây đột ngột nổ vang, dường như đột nhiên mất đi mục tiêu, vô số đạo thiên lôi từ trong lôi kiếp đánh xuống tư tán khắp bốn phương tám hướng. Ầm, ầm, bên ngoài sơn cốc mặt đất bắn tung tóe, vô số ngọn núi cao hàng trăm trượng bị thiên lôi đánh sụp, bụi đất bốc lên mù mịt bao phủ khoảng phạm vi ngàn dặm không gian. Vốn Lục Thanh đã chuẩn bị lực lượng đối phó lôi kiếp, lúc này tán ra lan tràn khắp cả trên không lẫn dưới đất, uy thế không hề thua kém lôi kiếp chút nào. Lúc này dưới sự theo dõi chăm chú của Lục Thanh, kiếp vân trên chín tầng mây dần dần tiêu tan, một khoảng không gian u ám lập tức ngập tràn ánh nắng. Lôi kiếp đã bị hắn che mắt. Sắc mặt Lục Thanh lúc này trở nên kỳ quái vô cùng. Không phải như vậy có nghĩa là, sau này khi linh thú độ lôi kiếp đơn giản, hắn sẽ có thể ra tay xua tan lôi kiếp đi sao? Cách chương.